Đại Kinh Khoa Chú Tập 4. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông ngày 1 tháng 10 năm 2011. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem trong phần khoa chú trang 139, trang 139 hàng thứ hai. Xin xem lại phần chú giải của Hoàng Lão Cư Sĩ giảng đến chỗ này. Tôi xin trình bày thêm với quý vị. Đây là lần thứ hai chúng tôi giảng lại bộ kinh này. Chúng tôi sẽ giảng thêm phần khoa phán. Cho nên trong số trang phía trước sẽ có nhiều như vậy. Chủ yếu phía trước là phần khoa hội. Phần khoa hội này cũng tiện cho mọi người đọc tụng. Phần chú giải là giúp cho mọi người nghiên cứu nghĩa lý trong kinh văn. Trong đoạn trước là phần khái yếu. Phần trích lục khái yếu này là trước kia tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ căn cứ theo chú giải của Hoàng Lão Cư Sĩ biên soạn. Nay cũng in chung một bản. Phần khoa phán của tôi là cung cấp cho mọi người làm tham khảo. Cho nên trong phần khái yếu này chúng tôi hoàn toàn giảng giải phần chú giải của Hoàng Lão Cư Sĩ. Nay trích lục ra phần này cung cấp cho mọi người làm tham khảo. Nếu không phải đi theo chú giải mà giảng, tôi trích lục phần này rất có ích, rất có lợi ích. Còn giảng phần quyền nghĩa trong phần thập môn khai khải đơn giản toát yếu, không mất nhiều thì giờ, cũng có thể giảng được rõ ràng, giảng được minh bạch. Cho nên lần này hợp chung in thành một bản. Một đoạn phía trước tôi đã từng đề cập đến, nói đến dân chủ và quân chủ, cả hai đều có ưu điểm. Đích thật có thể đem cả hai hợp lại thành một. Trong thời đại quân chủ có đại đồng, có loại trung lưu. Đại đồng trị nước không phải là cái lý tưởng tượng ở Trung Quốc đã từng thực hiện qua, như đời vua Nghiêu, vua Thống và vua Vũ đã thống trị. Chúng ta thấy vua Nghiêu là một vị thống trị thiên hạ. Đích thật ngài không có lòng ích kỷ, luôn luôn vì lợi ích của người dân toàn quốc, không có nghĩ đến cá nhân mình. Cho nên gọi ngài là thánh nhân. Trong lịch sử Trung Quốc có nói thời cổ đại, trong thời đại Tam Hoàng thượng cổ là dùng đạo để trị thiên hạ. Đạo là chánh sách vô vi trị nước, người dân đều rất là chắc phác, họ rất nghe dạy. Người lãnh đạo dẫn đầu làm tấm gương tốt nhất cho mọi người thấy. Mọi người đối với họ rất tôn kính, cũng theo học với họ thì rất tự nhiên, thái bình thịnh vượng giữa người với người có luân lý, có đạo đức, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, không cần dùng pháp luật hiến chương để ràng buộc, họ không cần. Vì mỗi người đều biết tự kiềm chế mình, cho nên người thời xưa ở Trung Quốc, họ có một cuộc sống rất là lý tưởng. Sau khi đạo mất rồi, thì dùng đức trị nước. Trong thời đại Ngũ Đế là dùng đức hạnh trị nước, cũng tức là nói kém hơn phía trước một bậc. Không làm được đạo có nghĩa là con người có lòng ích kỷ, nhưng lòng ích kỷ rất là mỏng, cũng không nghiêm trọng, chưa đến nỗi làm hại người khác. Đây là dùng đức trị thiên hạ. Ngũ Đế là Huỳnh Đế, Nghiêu Thuấn, Vũ Thang đều trong Ngũ Đế, được sắp trong Ngũ Đế. Lúc đó là đại đồng trị nước. Chúng ta thấy vua Nghiêu vì cuộc sống của người dân trong nước, vua Nghiêu phải chọn một người kế vị. Nghe nói Thuấn rất là hiếu thuận, cảm động đến thiên địa quỷ thần, thì vua Nghiêu triệu kiến ngài. Ôi, có phải là hiếu thật hay là hiếu giả, có phải trong ngoài như một hay không? Cho nên vua Nghiêu đem hai đứa con gái gả cho ngài, coi cuộc sống của ngài như thế nào. Đây là việc làm của vua Nghiêu. Nhà vua cho chính đứa con làm bạn với ngài, coi ngài đối với việc nội ngoại có phải thật sự trong ngoài như một hay không, coi ngài có phải thật sự hội đủ đại đức, đại nhân, đại nghĩa hay không. Vua Nghiêu đã xem xét mười mấy năm là thật không phải giả, dần dần mới đề bạt ngài, giao chức vụ trong triều chính cho ngài. Chức vụ dần dần được nâng cao, đến sau cùng vua Nghiêu nhường ngôi cho ngài. Đó là gì? Là chọn hiền. Chọn hiền là vì quốc gia chọn. Ai chọn? Là người lãnh đạo chọn một người kế thừa của họ. Chọn người tiêu chuẩn là một người có đức hạnh, có khả năng phải vượt hơn ta, thì người dân mới thật sự có phước. Nếu không bằng ta thì một đời không bằng một đời. Phải chọn một người không có ý niệm vì cá nhân mình. Về sau vua Thuấn chọn Vũ cũng là như vậy. Đến vua Vũ truyền cho con mình là nguyên nhân gì? Không phải vua Vũ không có lòng, không phải có lòng dương tư, mà con của vua Vũ đích thật là người tốt. Lúc đó rất nhiều chư hầu đều hoan hỷ ủng hộ con của vua Vũ. Nhất định phải hiểu rõ trạng huống lúc đó. Cho nên vua Vũ truyền ngôi cho con. Từ đó về sau, từng đời cha truyền con nói, không có chọn người ngoài nữa, mà là chọn người trong gia đình, cho trong các đứa con chọn một người tốt nhất làm người kế thừa để được truyền ngôi. Từ đó thì trở thành nhà thiên hạ. Hạ Thương Chu ba triều đại này đều là nhà thiên hạ. Thế nhưng những đế vương đó đều là tiếp nhận qua sự giáo dục của thánh hiền, họ đều là thánh nhân, đều là hiền nhân, cho nên không có lời gì để nói. Các nhà viết lịch sử theo cách nhìn của họ cũng là đời sau là triều đại đó đã qua rồi, không có e ngại điều gì. Hạ Thương Chu ba triều đại này tổng cộng có 1800 năm. Nhà Hạ 400 năm. nhà Hạ 400 năm, nhà Thương 600 năm, nhà Chu 800 năm, tổng cộng là 1.800 năm, ba triều đại. Ba triều đại này đều dùng nhân trị thiên hạ. Sau khi mất đức thì dùng nhân, đây là không còn chọn hiền và năng nữa, cũng là chọn người trong nhà làm người kế thừa. Cái chọn hiền này là nội tuyển, không phải chọn người ngoài thiên hạ, mà là chọn người trong nhà. Thế nhưng họ đích thật đều giữ được ngũ luân, ngũ thường, tứ duy bát đức. Họ tuyệt đối phải tuân giữ những điều này, họ thật sự làm được. Nhà Chu tuy là 800 năm, 500 năm phía trước là thời đại loạn thế, tức là thời đại Xuân Thu Chiến Quốc. Xưa kia ở Trung Quốc, Khổng Tử và Mạnh Tử là nhà đại tư tưởng, đều sanh trong thời đại Xuân Thu loạn thế này. Người trong thời loạn thế, nền tảng của họ vẫn còn sâu. Dù có chiến tranh cũng nói nghĩa khí. Quân đội của quý vị không chỉnh tề, ta đợi người, nhà ngươi sắp xếp hàng ngũ cho chỉnh tề rồi sẽ đánh. Hai nước sắp giao chiến mà họ vẫn còn nói nghĩa khí, rất hiếm có. Điều này không dễ. Về sau nhà Tần thống nhất Trung Quốc, thật sự là thống nhất thiên hạ. Trong thời Chiến Quốc có 7 nước đều là Trung Nguyên. Tuy nhà Tần đã thống nhất nhưng chỉ có 15 năm thì mất nước. Vì sao mất nước? Vì vua Tần không có đạo hà khắc người dân, bị nhà Hán lật đổ. Vua Hán và đế thì nghĩ đến phải chánh thức thống nhất cái quốc gia lớn như vậy, dân số nhiều như vậy, người dân làm thế nào cư xử hòa một với nhau, đây là vấn đề lớn. Cho nên lịch đại đế vương từ xưa đến nay đều biết giáo dục, họ chú trọng giáo dục, phải giáo dục như thế nào. Lúc đó có Đổng Trọng Thư kiến nghị với Hán Võ Đế trong Bá Gia Chư Tử, chọn lấy học thuyết của Khổng Mạnh, hai nhà này để làm nền giáo dục tiêu chuẩn cho người dân trong nước. Hán Võ Đế thì chọn lấy học thuyết của Khổng Mạnh. Sau khi quyết định chính sách này, mãi cho đến đời Mãn Thanh cũng không có thay đổi. Dù có thay đổi nhiều thời đại, nhưng chính sách giáo dục của quốc gia vĩnh hằng bất biến, thảy đều dùng học thuyết của Khổng Mạnh để giảng dạy, mãi cho đến đời nhà Thanh. Học thuyết Khổng Mạnh dạy nhân gì? Là dạy lễ. Quý vị thấy từ xưa đến nay là dùng đạo đức, nhân, nghĩa, lễ. Đạo mất thì dùng đức, đức mất thì dùng nhân. Nhân là thương người, nhân mất thì dùng nghĩa. Nghĩa là nói tư tưởng, lời nói, việc làm phải hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Cho nên nghĩa thuận theo lý. Con người không thể không nói lý. Thời đại Xuân Thu Chiến Quốc vẫn còn nói lý. Lý có thể thuyết phục người. Nghĩa mất thì dùng lễ. Thì dùng lễ. Lễ là lễ tiết. Đây là nói từ đời nhà Hán đến đời nhà Thanh, là dùng lễ để trị thiên hạ. Tức là nhất định phải tuân giữ, yêu cầu mọi người tuân giữ quy củ. Nếu lễ mất rồi, mọi người đều không có lễ thì xã hội hỗn loạn. Lời của cổ nhân nói rất có lý, họ đều đã thực hiện được. Trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép rõ ràng, không sai chút này, không sai chút nào. Nếu lễ mất rồi thì không có nho, học thuyết Khổng Mạnh là giả, không phải thật. Nếu không có giới luật thì Phật là giả. Nếu không có nhân quả thì đạo là giả. Cho nên ba cái gốc của Nho Thích Đạo quan trọng, rất quan trọng. Này chúng ta làm sao tự cứu mình, làm sao cứu gia đình, làm sao cứu xã hội? Phải tìm lại cái gốc. Cái gốc của nho thì chúng ta tìm được Đệ Tử Quy. Cái gốc của đạo thì chúng ta tìm được Cảm Ứng Thiên. Cái gốc của Phật thì đã tìm được Kinh Thập Thiện Hiệp Đạo. Ba quyển kinh sách này cũng rất mỏng, không dày. Nếu dùng ba quyển sách này để giáo dục cho người đời, giáo dục cho toàn dân, thì xã hội được an định. Người dân có thể tìm lại lương tâm của mình. Có hiệu quả hay không? Trước kia chúng tôi ở thị trấn Thang Trì đã làm thực nghiệm. Thành thật mà nói, cuộc thực nghiệm đó không phải là chúng tôi có trí huệ mà thực hiện. Cách giáo dục đó chúng tôi không có trí huệ này. Đây cũng là việc không có nghĩ đến, mà là những thành viên trong Liên Hiệp Quốc họ thúc giục tôi làm việc này. Trong buổi hội nghị chúng tôi trình bày nền văn hóa truyền thống Trung Quốc, họ nghe rồi rất vui mừng vỗ tay. Sau khi xuống đài, họ nói: thưa Pháp Sư, đó là cái lý tưởng tượng không thể thực hiện được. Tôi là bị câu nói này thúc giục, tôi nhất định phải làm như vậy, làm việc này tôi phải thực hiện được, thì họ mới tin. Từ chỗ này thì chúng tôi luôn luôn có cảm giác sự nguy cơ của tín ngưỡng, mà thật sự là có nguy cơ, vì mọi người không tin lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Sau khi chúng tôi thực hiện việc này thì thật sự có ảnh hưởng. Thì lúc đó phái đoàn đại biểu 192 quốc gia thuộc Tổ chức Giáo Khoa Văn, họ muốn đến thị trấn Thang Trì để khảo sát và tham quan, nhưng họ không thực hiện được nguyện vọng này. Thế nhưng họ dùng thân phận tư nhân đến du lịch tham quan. Họ ở trong trung tâm giáo dục hết 3-4 ngày. Tôi biết phái đoàn của họ có 30 mấy người. Cho nên cái tin này được truyền ra ngoài, mới biết văn hóa truyền thống Trung Quốc có hiệu quả, thật sự có hiệu quả. Lúc chúng tôi ở Liên Hợp Quốc trình bày, dùng hai chủ đề. Chủ đề thứ nhất là tôn giáo có thể đoàn kết. Chủ đề này cũng khiến cho Liên Hợp Quốc cảm thấy mới mẻ. Chúng tôi tổ chức cuộc hoạt động này có mời các đại biểu của 10 tôn giáo Úc Châu và Tân Gia Ba ở trong hội trường Liên Hiệp Quốc làm một lễ cầu nguyện thế giới hòa bình. Lễ cầu nguyện thế giới hòa bình rất là thành công. Lúc đó ông tổng thư ký của Tổ chức Giáo Khoa Văn rất là khen ngợi, vượt ngoài ý của ông. Họ nghĩ rằng không đồng tôn giáo khi gặp nhau nhất định là sẽ là tranh luận với nhau, mà cũng không ngờ 10 tôn giáo khi gặp nhau thì giống như anh em chị em vậy, rất là hòa mục. Họ chưa từng thấy qua. Chủ đề thứ hai là có thể dạy người dân trở thành người tốt. Đây là chúng tôi ở thị trấn Thang Trì đã thực hiện được. Tôi nói tôi tham dự cuộc hoạt động lần này của Tổ chức Giáo Khoa Văn chỉ có hai chủ đề: tôn giáo có thể đoàn kết và có thể dạy người dân trở thành người tốt. Quý vị phải thật sự dạy họ. Thời gian dạy của chúng tôi không dài, không tới nửa năm thì lương tâm của người dân ở đó đã hiện ra. Cho nên giáo dục thật sự có hiệu quả. Thì tôi nghĩ đến cách thực hiện nghiệm này rất là quan trọng. Mọi người đều nhìn thấy thì tin tưởng, thì họ có lòng tin rồi. Thế giới này vẫn còn có tiền đồ, vẫn còn có thể hòa bình. Đương nhiên chỗ thực nghiệm càng nhiều càng tốt. Lần này tôi giảng kinh ở Nhật Bản, tuy thời gian không dài, giảng kinh Vô Lượng Thọ đã giảng hết 48 tiếng. Trong những buổi giảng, tôi có đề cập nhiều lần, nếu ở Nhật Bản có những vị hiền nhân chí sĩ ở tại Nhật Bản tìm một thị trấn nhỏ để làm một chỗ thực nghiệm, tôi cảm thấy ở Nhật Bản dễ thực hiện hơn là ở Trung Quốc, và lại sẽ thực hiện thành công hơn ở Trung Quốc. Bởi vì lần này chúng tôi giảng kinh ở tại miền quê thị trấn Trân Đình, huyện Can Sơn, chúng tôi thấy người dân ở đây rất là chất phác, họ không có tâm cạnh tranh, cũng không có tâm ích kỷ. Người dân ở đây rất thật thà, có lễ phép. Người miền quê bất luận gặp phải người nào, họ cũng cúi mình 90 độ chào người ta. Ở những nơi khác thì chúng tôi không thấy. Chúng tôi ở thị trấn Thang Trì đã dạy mọi người trở thành người tốt. Lúc chưa dạy họ thì họ không biết lễ phép. Còn ở Nhật Bản không dạy họ, họ cũng biết lễ phép. Và lại họ duy trì được cuộc sống văn minh truyền thống, điều này thật là hiếm có. Cho nên ở Nhật Bản thực hiện cách giáo dục này thì dễ hơn những nước khác. Lúc tôi đang giảng kinh hình như nhắc đến 3 lần, tôi nói Nhật Bản gặp nhiều thiên tai thì có người cũng lo sợ lắm, nhưng cũng có người thì chẳng lo gì cả. Họ làm thế nào tránh khỏi thiên tai? Họ hỏi tôi. Tôi nói ở Nhật Bản chỉ có một người có thể cứu được Nhật Bản. Họ hỏi ai là ai? Tôi nói là thiên hoàng của chư vị. Người dân nước Nhật đối với vị thiên hoàng này, họ tôn kính là phát xuất từ nội tâm. Từ trong nội tâm tôn kính thiên hoàng. Nếu thiên hoàng đứng ra dẫn đầu thành lập một đặc khu giáo dục, thiên hoàng làm hội trưởng, Thì lập tức được toàn dân nước Nhật ủng hộ, thì ông có thể thực hiện được thành công. Chẳng những cứu được Nhật Bản mà cũng cứu được toàn cả thế giới. Bởi vì có một đặc khu giáo dục này thì người dân của mỗi nước, mỗi một quốc gia khác họ cũng đến xem, họ cũng đến học tập. Như vậy thì lại xuất hiện một vị vua Thành Thang trong 70 dặm mà trị an thiên hạ. Chu Văn Vương thì trong 100 dặm mà trị an thiên hạ. Chuyện cổ đức, chuyện cổ tích lịch sử này lại tái hiện trong thời đại hiện nay. Nhật Bản sẽ là trở thành một nước lãnh tụ luân lý đạo đức của toàn thế giới. Thật là phi thường. Vấn đề là tôi nói mấy câu này thiên hoàng có nghe được hay không? Ông có chịu làm hay không? Nếu ông thật sự chịu làm thì cứu được Nhật Bản, thiên tai ở Nhật Bản sẽ giảm ít đi. Nhật Bản ngày nay là quân chủ lập hiến. Thiên hoàng là một tượng trưng, không có chính quyền. Chính quyền nằm trong tay của thủ tướng. Thế nhưng ông thành lập một khu nhỏ để thực hiện giáo dục là một công việc rất tốt, giả lại là việc lớn, không phải việc nhỏ. Chúng tôi nói đến ưu thế của chính trị thì đây là điều mọi người đều mong cầu, như vào thời xưa ở Trung Quốc. Họ thật sự dũng tâm đào tạo một người kế thừa. Không như thời nay, người dân thời nay sau khi bầu được một vị tổng thống, vị tổng thống lại tìm một người làm thủ tướng, triệu tập một số người làm nội các. Cách nghĩ của mỗi một người khác nhau, cách nhìn của mỗi một người cũng khác nhau, cho nên lúc hội họp họ tranh luận với nhau vì ý kiến khác nhau. Vào thời xưa thì không có. Vì sao thời xưa không có? Vì người kế thừa được tạo đạo tạo từ thời nhỏ, nền tảng sâu dày. Quý vị thấy khi hoàng đế vừa lên ngôi, tức là lập và lễ, làm lễ nhậm chức, việc lớn đầu tiên của phải làm gì là lập, là lập thái tử, tức là đã tìm được người kế thừa, toàn tâm toàn lực mà đào tạo người kế thừa. Có ba vị thầy, người kế thừa sẽ học được những gì? Sẽ học ba môn do ba vị thầy chỉ dạy. Ba vị thầy là Thái Bảo, Thái Phụ và Thái Sư. Lúc Chu Võ Vương đã qua đời, đứa con là Thành Vương mới 10 tuổi. Cho nên Chu Công nhiếp chánh, tức là Chu Công thay thế xử lý triều chính. Đợi khi Thành Vương trưởng thành thì giao chia chính quyền lại cho Thành Vương. Lúc đó Thành Vương còn nhỏ, đương nhiên cũng có những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi cùng học chung với nhau. Đó chính là một triều đình đời sau, là một lớp người của triều đình đời sau. Họ đã chọn được người rồi. Vị thầy thứ nhất là Thái Bảo. Dùng lời hiện nay mà nói, Thái Bảo là dạy về giữ gìn sức khỏe, ăn uống ngủ nghỉ. Ăn uống ngủ nghỉ tức là giáo dục sinh hoạt. Thái Bảo là giáo dục sinh hoạt, là dạy về môn này. Vị thầy thứ hai là Thái Phụ, là dạy về luân lý đạo đức. Thái Phụ là dạy về môn này. Thái Bảo Triệu Công là chú của Thành Vương, là đứa em nhỏ của Chu Võ Vương, tức là chú nhỏ của Thành Vương. Còn Thái Phụ tức là Chu Công dạy về luân lý đạo đức. Chu Công là em lớn của Chu Võ Vương. Hai vị này là đại thúc thúc và tiểu thúc thúc của Thành Vương. Hai vị này là thánh nhân. Chu Công là một người mà trong tâm của Khổng Tử sùng bái nhất. Vị thầy thứ ba là Thái Sư, tức là dạy về xử lý quốc gia đại sự. Thái Sư là chuyên dạy môn này, trị quốc bình thiên hạ. Vậy Thái Sư là ai? Là Khương Thái Công. Ba vị thầy này không phải là người tầm thường. Ba vị là thánh nhân, chuyên dạy cho những người kế thừa. Cho nên sau khi họ tiếp nhận, họ thật sự không phụ lòng thầy, không phụ lòng cha mẹ. Chính sách của triều đại nhà Chu mà thời đại hưng vượng nhất chính là Thành Vương và Khang Vương. Chu có Thành Khang trị nước. Tuy là không phải đại đồng trị nước, là bởi vì không có chọn bậc hiền tài trong nước, cũng gọi là trung lưu, thiên hạ thái bình. Đến đời nhà Đường thì có Trinh Quán khai nguyên trị nước. Đời nhà Thanh thì có Khang Hy và Càn Long trị nước. Trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép, đây là những triều đại thái bình hưng vượng nhất. Cho nên giáo dục có thể dạy người trở thành người tốt. Ba vị thầy này là dạy ba môn học này. Ba môn học này rất quan trọng. Lại còn có ba vị thầy khác. Ba vị thầy này thường theo bên cạnh. Ba vị này là Thiếu Sư, Thiếu Bảo, Thiếu Phụ. Ba vị này phẩm hạnh đoan trang, hết lòng phụ trách. Họ đã học được những gì thì ba vị này chỉ dạy cho các vương tử phải thực hiện, phải thực sự làm được. Giảng rồi, học rồi mà không y theo làm thì không được, cho nên nhất định phải thực hiện được. Ba vị này phụ trách dạy cho họ thực hiện những gì đã học, tức là giúp đỡ họ. Cấp bậc của ba vị này đều là thuộc cấp chánh bộ đến giúp đỡ họ, hỗ trợ họ, dụng tâm, dụng tâm như vậy để đào tạo lớp người xa đời sau. Đối với người dân phụ trách trách nhiệm, chịu trách nhiệm. Đối với người dân tộc quốc gia chịu trách nhiệm. Đối với tổ tông chịu trách nhiệm. Đối với thiên hạ chịu trách nhiệm. Đây là điều khó khăn. Sau khi họ kế thừa ngôi vua thì họ thực hiện chính sách này rộng rãi, tự nhiên được lòng dân. Chẳng những được lòng dân mà còn cảm hóa được rất nhiều chư hầu ở chung quanh, đều ủng hộ họ, đều nghe lời họ, đều theo họ học tập. Cho nên cách giáo dục này rất hay. Trong thời đại này thì giáo dục luân lý quan trọng. Luân lý có dạy người, dạy được người hay không? Rất khó. Tại vì sao? Vì tập khí của người hiện nay quá sâu quá nặng. Cổ nhân có nói, khi đã có danh vọng lợi dưỡng, họ còn có giữ được luân lý hay không? Không giữ được thì họ sẽ không giữ được, thì họ sẽ bội sư phản đạo. Sức dụ dỗ của danh lợi quá mạnh, có giữ được hay không? Cho nên biết được nhân quả thì không dám. Hiện nay tư tưởng của người phương Tây, triết học của họ, tư tưởng của họ đều đem võ lực đặt lên hàng đầu, họ nghĩ rằng chỉ có vũ lực lớn mạnh thì mới có thể đoạt lấy chánh quyền, thì mới giữ được sự giàu mạnh của quốc gia. Hình như cũng có được hiệu quả, nhưng đến sau cùng thì họ mất nước. Vậy thì phải nói đến lục nhân quả. Giết người có thường mạng hay không? Thiếu nợ có trả tiền hay không? Xưa kia họ có tôn giáo, trong tôn giáo cũng có nói nhân quả. Về sau bị những đế vương xóa bỏ, họ nghĩ rằng xóa bỏ thì họ sẽ không đọa địa ngục. Họ không biết xóa bỏ thì đọa địa ngục càng nghiêm trọng. Tại vì sao? Vì khiến cho mọi người không tin nhân quả, không nói nhân quả. Cho nên giáo dục nhân quả, nếu thật sự hiểu được giáo dục nhân quả thì không dám làm càng làm bậy. Hiểu được luân lý đạo đức thì không dám tạo tác tội nghiệp, vì thẹn với lương tâm. Thế nhưng khi gặp phải sức dụ dỗ của danh lợi thì thường hay mất đi lương tâm, cho nên khởi lòng tham, danh vọng lợi dưỡng mà họ mà tạo tác tội nghiệp. Người thật sự hiểu được giáo dục nhân quả thì họ không dám làm. Trong nhân quả nhất định có báo ứng. Có thiên đàng hay không? Có địa ngục hay không? Có báo ứng hay không? Có thật không phải giả. Vua Đường Thái Tông, mọi người đều biết kính ngưỡng tôn kính vị vua này, nhưng không hiểu sao vua lại đọa địa ngục. Chúng ta không có nghĩ rằng vua Đường Thái Tông lại đọa địa ngục, không có nghĩ thứ này, không có nghĩ như vậy. Đọa địa ngục phải là những vị hoàng đế sau cùng họ tạo tác tội nghiệp thì mới đọa địa ngục. Có người hỏi vua vì sao ông đọa địa ngục? Vì giết người quá nhiều. Chúng tôi xem trong lịch sử, nói vua Đường Thái Tông là một tay xạ thần. Ông bắn cung trăm phát, trăm trúng. Số người bị ông bắn chết ít nhất có hơn 1.000 người. Cho nên ông gọi địa ngục giết người thì phải thường mạng. Tự ông cũng đã thừa nhận, sám hối biết mình đã sai. Giết người thì phải thường mạng. Không thể nói giết người thì không đọa địa ngục, hoàng đế giết người cũng phải đọa địa ngục. Đây là chính miệng nhà vua nói ra. Không thể nói ta đã làm hoàng đế giết người không có tội, không có tội, giết người vẫn là có tội như thường. Mới đem chuyện này nói ra. Nay vì sao nhà vua ra khỏi địa ngục? Vì nhà vua đã làm được một việc tốt. Nhà vua đã làm được một việc tốt chính là quyển sách Quần Thơ Trị Yếu. Quyển sách này được in ra rồi. Quyển sách này có thể cứu toàn thế giới. Hiện nay đã dịch sang một phần bằng Anh ngữ. Tương lai sẽ dịch sang các thứ văn tự để cung cấp cho người trên thế giới, đặc biệt là cho những người làm chính trị để tham khảo. Nhà vua đã làm được một việc tốt này. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Chư vị nhất định phải nhớ kỹ luật nhân quả này. Thiện ác không thể bù trừ cho nhau. Không thể nói ta lấy công chuộc tội. Pháp luật của thế gian thì có, nhưng trong luật nhân quả thì không có. Không thể lấy công chuộc tội, không có chuyện này. Hành thiện nhất định có thiện báo, tạo ác nhất định có ác báo. Quả báo nào trước, quả báo nào sau, đó là duyên khác nhau. Là gặp duyên khác nhau, nhưng nhất định có báo ứng, nhất định không thể thoát khỏi báo ứng. Cho nên khởi tâm động niệm phải cẩn thận, tạo tác tội nghiệp có quả báo, khởi một ác niệm cũng có quả báo. Ác niệm là ý nghiệp. Tuy không có hành động, nhưng ý niệm của quý vị đã sai rồi. Khởi một thiện niệm cũng có thiện quả, một ác niệm cũng có ác báo, huống chi là lời nói việc làm. Cho nên giáo dục nhân quả rất là quan trọng. Trong nền giáo dục của Phật Đà đều có đủ ba thứ giáo dục. Có giáo dục luân lý, có giáo dục nhân quả, có giáo dục đạo đức. Cho nên ba nhà Nho Thích Đạo phối hợp được rất hay. Nhà Nho nói về luân lý đạo đức, nhà Đạo thì nói về nhân quả, nhà Phật thì nói về thập thiện. Phật giúp cho quý vị mở rộng tâm lượng, khiến cho đức hạnh của quý vị không ngừng mở rộng, mở rộng đến khắp pháp giới, hư không giới. Trong kinh Phật là nói rất rõ ràng chân tướng của vũ trụ. Hiện nay gần nhất 30 năm nay, các nhà lượng tử lực học họ đã phát hiện được niệm lực. Cũng là Phật tại trong kinh đã nói, Phật nói còn rõ hơn họ nói rất nhiều. Như quốc sư Hiền Thủ trong đời nhà Đường, Ngài căn cứ trong Kinh Hoa Nghiêm đã viết một bài luận văn là Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, gọi đủ là Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Ngài viết bài luận văn này nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Vũ trụ từ đâu mà có? Trong bài luận văn này nói được rất hay. Nếu nhà khoa học mà xem được bài luận văn này thì có thể giúp cho họ khai ngộ toàn cả vũ trụ từ đâu mà có, ý niệm từ đâu mà có. Nay họ nói bí mật của niệm lực và năng lượng của niệm lực thì quá lớn, không sao tính đếm được. Niệm lực có thể thay đổi thế giới, có thể thay đổi vũ trụ. Năng lượng của niệm lực lớn như vậy. Phật dạy trong kinh có nói, giữ tâm một chỗ không gì không được, đều làm được hết. Có thay đổi được hệ ngân hà hay không? Được. Không có nói ngoại trừ hệ ngân hà. Không có việc gì mà không làm được. Đối nội là điều chỉnh thân tâm, đoạn trừ phiền não, khai phát vô lượng trí huệ đức năng và vô lượng tướng hảo của trong tự tánh. Đây chính là cảnh giới của quả địa Như Lai. Phật cũng không có nói đó là của riêng Ngài, chỉ riêng Ngài mới có. Ngài không có nói như vậy, mà là tất cả chúng sanh đều có bình đẳng, có trí huệ bình đẳng, có đức năng bình đẳng, có tài nghệ bình đẳng, phước báo bình đẳng, không một thứ nào mà không bình đẳng. Bởi vì đều cùng một lý thể, tức là cùng một tự tánh chân như. Mục đích tu học Phật pháp chính là dạy cho chúng ta trở về tự tánh, gọi là thành Phật, là cứu cánh viên mãn thành Phật. Tu hành là có thứ tự, cho nên trong Phật giáo có Phật Đà, có Bồ Tát, có A La Hán và Bích Chi Phật, đều là danh xưng của học vị. Các học vị này mỗi người chúng ta đều có phần, ai cũng có thể lấy được, không phải của chỉ riêng người nào. Trở về tự tánh là chính xác. Quý vị là đi trên con đường khang trang, thật sự hạnh phúc viên mãn. Nếu quý vị đi trái ngược thì là đi đến lục đạo, đi đến tam đồ, đi đến địa ngục. Tuy lục đạo tam đồ là giả, thì người như người nằm mộng vậy, nhưng quý vị là nằm ác mộng. Quý vị trong cảnh mộng đau khổ, quý vị trong cảnh mộng kinh hoàng sợ hãi, sau khi tỉnh dậy mà vẫn còn kinh hoàng, vẫn còn sợ hãi. Những cảnh giới thiên đường địa ngục đều là tự tâm của quý vị biến hiện ra. Tâm của quý vị thuần tịnh thuần thiện thì biến hiện ra cảnh thiên đàng. Nếu tâm của quý vị toàn là ác niệm, ác hành thì biến hiện ra cảnh địa ngục. Thiên đàng và địa ngục không có người thiết kế, không có người thi công, không có người kiến tạo. Mà nay chúng ta đã hiểu rõ Cực Lạc thế giới là công đức tu hành năm kiếp và 48 nguyện của A Di Đà Phật được tạo thành, là tự nhiên tạo thành quả Cực Lạc. Người tạo tác cực ác cũng là tự nhiên tạo thành cảnh địa ngục. Có bao nhiêu cảnh địa ngục, có bao nhiêu ác niệm thì có bấy nhiêu địa ngục, đếm không hết. Không phải mấy chục cảnh, mấy trăm cảnh, mà là có vô lượng vô biên cảnh địa ngục. Nó là theo ý niệm của quý vị mà biến hiện ra. Có bao nhiêu cảnh thiên đàng cũng là theo ý, theo thiện niệm của quý vị mà biến hiện ra. Cho nên thiên đàng và địa ngục, Phật nói với chúng ta rằng đó không phải là mục tiêu của chúng ta, không phải là chỗ của chúng ta đi đến. Chỗ của chúng ta là đi, là trở về tự tánh. A-di-đà Phật có vô lượng vô biên công đức, có vô lượng vô biên ân đức. Cái ân đức gì? Là Ngài đã bắt cái chiếc cầu cho chúng ta, để cho chúng ta đi đến chiếc cầu này, về đến tự tánh. Rất là phương tiện, rất là thuận tiện. Nếu không có chiếc cầu này, tự chúng ta phải tìm con đường đi, thường hay đi lạc lối sai đường. Ngài bắt chiếc cầu này cho chúng ta, chúng ta có thể đi trên chiếc cầu này thì trực tiếp về đến tự tánh, thì chứng được quả vị đại viên mãn. Cho nên công đức của danh hiệu này không thể nghĩ bàn. Cho nên thật sự tin sâu nhân quả, tự mình khởi tâm động niệm, phải có ý thức cảnh giác, tuyệt đối không dám tạo tác tội nghiệp, tuyệt đối không dám khởi ác niệm. Cái sức nhiếp thọ này vô cùng lớn mạnh. Phải nhớ luôn luôn vì chúng sanh, luôn luôn vì chánh pháp, thì công đức vô lượng vô biên. Con người suốt đời vì sao không đoạn ác tu thiện? Quý vị muốn hỏi vì sao? Vì họ còn mê muội, không ai dạy họ. Trước kia có người dạy, về quốc gia chú trọng, quốc gia khen thưởng. Người nghiên cứu luân lý đạo đức và nghiên cứu học thuật của thánh hiền, quốc gia khen thưởng. Hiện nay có người nghiên cứu hay không? Vì sao không có người nghiên cứu? Vì hiện nay nghiên cứu môn học này là không có cơm ăn. Mà mục tiêu hiện nay nghiên cứu làm thế nào kiếm tiền, cho nên họ học nghề khác. Họ học môn này thì không thể kiếm tiền, không thể nuôi sống, cho nên mọi người không muốn học môn này. Người xuất gia thì làm kinh sám Phật sự, không muốn giảng kinh. Tại vì sao? Vì giảng kinh không thể kiếm tiền, giảng kinh sẽ đói, sẽ chết đói. Quý vị nhìn xem tôi có chết đói hay không? Năm đó lúc tôi xuất gia, có nhiều người họ khuyên tôi, bảo tôi bỏ giảng kinh, học làm kinh sám Phật sự. Kinh sám Phật sự dễ học, học 3 tháng thì biết làm rồi. Lúc đó tôi giảng kinh đã giảng 7 năm. Tôi cũng không có chết đói. Vì sao tôi cũng không có chết đói? Vì tôi tin sâu nhân quả. Trong nhân quả có một điều, Vi Đà Bồ Tát là thần hộ pháp. Lúc đó tôi nói với mọi người, chúng tôi thật sự tu hành, thật sự học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu tôi chết đói thì Ngài sẽ bị cách chức. Ngài không có hết làm trách nhiệm hộ pháp. Tôi thật sự tin Ngài hộ pháp. Lúc gặp phải khó khăn, nhưng không đến nỗi chịu đói, không có chịu đói qua, cũng không có chịu lạnh qua. Tôi học Phật rất là gian khổ, bởi vì lúc đó trong các tự viện am đường đều lấy kinh sám Phật sự làm chủ. Họ không thích tôi ở trong đạo tràng của họ. Tôi ở một ngày cũng không được. đến chùa khác ăn một bữa cơm thì được, họ cũng sẽ cúng dường, nhưng ở một ngày thì không được. Ép bức tôi đi đến đường cùng. Vì vậy trong tình cảnh đó, khiến cho một người thật sự phát tâm muốn nghiên cứu giáo lý để giảng kinh, họ cũng sợ bỏ chạy luôn. Có thể học kinh giáo, nhưng chủ yếu là làm kinh sám thực sự, Phật sự. Mà là lúc quý vị không có Phật sự làm, rút một ít thì giờ để nghiên cứu giáo lý, điều này thì có thể được. Còn như chuyên môn nghiên cứu giáo lý làm chủ thì không có ai hoan nghênh quý vị. Chúng tôi sanh trong thời đại này, tôi có gan dạ một chút. Đây là đại sư Chương Gia dạy tôi. Ngài khuyên bảo tôi đi xuất gia và khuyên tôi học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Và lại Ngài dặn dò tôi một câu: nếu con thật sự tu hành thì con trong đời này có Phật Bồ Tát chăm lo cho con. Ngài nói câu này với tôi thì tôi đã yên lòng, vì Phật, vì có Phật Bồ Tát chăm lo cho mình thì tôi không còn lo chuyện của mình nữa. Cho nên tôi buông bỏ hết tất cả chuyện riêng tư của mình, tập trung hết tinh thần học tập kinh điển. Tôi tin có Phật Bồ Tát gia hộ cho tôi, có chư thần hộ pháp đều chăm lo cho tôi. Bất luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh đều là Phật Bồ Tát sắp xếp. Tại vì sao? Vì khảo nghiệm tôi, nhắc nhở tôi. Trong nghịch cảnh còn có oán hận hay không? Đây là trắc nghiệm. Nếu còn có oán hận thì còn kém. Trong thuận cảnh còn có tham luyến hay không? Nếu có tham luyến thì cũng còn kém. Trong thuận cảnh thiện duyên mà tâm không có mảy may tham luyến, dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để đối chỉ, để đối xử, suốt đời tùy duyên không phàn duyên. Dù có chết đối, ta cũng không bao giờ xin một đồng của người ta. Con người phải biết giữ lễ, giữ phép tắc, phải làm tròn bổn phận của mình thì chúng ta không có lỗi với Phật Bồ Tát, không có lỗi với cha mẹ, không có lỗi với thầy. Điều này là quan trọng hơn hết. Dù có chết đói cũng không sợ, chết rồi thì đi, thì giáng sanh về cực lạc thế giới là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Nếu còn có duyên phần với chúng sanh trong thế gian này thì Phật sẽ để tôi ở lại cõi này. Khi đã để tôi ở lại cõi này thì không có lý nào mà không chăm lo cho tôi. Chúng ta đối với một người thật sự hiếu học thì chúng ta cũng phải hết lòng chăm lo cho họ. Cho nên tôi có lý do để tin, chúng tôi thành tâm thành ý vì chánh pháp trụ lâu dài, lâu dài vì chúng sanh khổ nạn thì Phật Bồ Tát nhất định chăm lo cho mình. Thầy không nói, tôi cũng tin tưởng. Tại vì sao? Vì tâm của mọi người đều nghĩ như vậy. Chúng tôi đã hiểu rõ đạo lý này. Cho nên lòng tin là quan trọng nhất. Con người nếu không có lòng tin, bất luận họ học pháp thế gian hay suốt thế gian cũng không thể thành tựu. Chúng ta lại xem tiếp phần chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong trang 139, hàng thứ hai. Vô lượng thọ kinh, nãi tịnh tông chi tổng cương. Tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của Tịnh Độ Tông. Thì cũng như cương yếu, cũng như cương yếu trong học thuật. Cũng như khái luận vậy, ngã quốc thanh đại bằng thiệu thăng cư sĩ tán viết vô lượng thọ kinh giả như lai xứng tánh chi viên giáo chúng sanh bổn cụ chi quá nghi. Bành thiệu thăng chính là bành tế thanh. Ông là người trong niên hiệu Càn Long đời nhà Thanh. Người này rất thông minh, ngộ tánh rất cao. Năm ông
若观
thì thi đậu tiến sĩ. Nhựa quán là khoảng 20 tuổi. Vào thời xưa, năm 20 tuổi, hành quán lễ đội mũ đã thành niên. Nói rõ ông rất còn trẻ thì thi đậu tiến sĩ. Thân phụ của ông là binh bộ thượng thư của vua Càn Long, cũng như hiện nay gọi là bộ trưởng quốc phòng. Cho nên ông là con của quan cao cấp, gia thế khá giả. Sau khi thi đậu tiến sĩ, ông không đi làm quan, ông học Phật học đạo. Ông không có lo lắng về cuộc sống của mình, ông dốc hết toàn lực nghiên cứu văn hóa truyền thống và cũng nghiên cứu kinh sách của ba nhà Nho Thích Đạo. Vả lại ông thật sự đã thâm nhập. Đây là một vị đại đức trong Phật môn. Ông thông suốt tông môn giáo hạ, trước tác cũng rất nhiều. Ông đã từng nói như vậy. Kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm, còn Kinh Hoa Nghiêm là đại bản Kinh Vô Lượng Thọ. Ông nói Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ và tiểu bản Kinh A Di Đà là một bộ kinh, có đại bản, có trung bản và tiểu bản. Đây là lời của ông nói. Như Lai xứng tánh chi viên giáo, không dễ hiểu câu này. Tánh là tự tánh, cũng tức là nói cách giáo học này tương ứng với viên mãn tự tánh. Giáo tức là giáo học, giáo học tương ứng với viên mãn tự tánh. Điều này quả thật là khó. Tất cả kinh giáo đều là lấy tánh làm giáo thể, tức là lấy minh tâm kiến tánh làm giáo thể. Thế nhưng rất khó đạt đến viên giáo xứng tánh. Viên giáo xứng tánh là gì? Tức là trong phần trước chúng tôi nói Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Pháp Hoa là nhất thừa liễu nghĩa, cùng với nhất thừa liễu nghĩa như nhau. Viên giáo xứng tánh chính là nhất thừa liễu nghĩa. Thế Ca Mâu Ni Phật suốt đời đã giảng tất cả kinh, mà kinh nhất thừa liễu nghĩa rất ít. Kể tiếp một câu thì càng khó hiểu. Chúng sanh bổn cụ chi quá nghi. Là nói rõ Như Lai đã chứng đắc, đã tu, đã dạy, đã truyền, có mối quan hệ mật thiết với chúng ta. Tại vì sao? Vì chúng ta vốn có đủ, Như Lai cũng vốn có đủ. Như Lai vốn có đủ cũng là chúng ta vốn có đủ, bởi vì chúng ta là cùng chung một pháp thân, cùng chung một tự tánh. Phật tại trong kinh thường dùng biển cả làm ví dụ, gọi là tánh hải, tự tánh rộng lớn không có bờ mé. Chúng ta là cái gì? Trong biển cả là một bọt nước trong biển cả. Như Lai cũng là một bọt nước. Bồ Tát cũng là một bọt nước. Từ bọt nước mà xem, hình như mỗi bọt nước đều khác nhau, nhưng khi bọt nước bể rồi thì đều là biển cả. Là một không phải hai. Lúc bọt nước chưa bể mà quý vị cũng biết là biển cả, là bình đẳng với biển cả, không có khác biệt, không có khác nhau, thì gọi là khai ngộ. Nhưng khi bọt nước đã bể rồi thì là minh tâm kiến tánh. Quý vị là và biển cả dung hợp thành một thể. Cho nên lúc người thành Phật là cảnh giới gì? Là cùng với khắp pháp giới hư không giới dung hợp thành một thể. Thân thể của chúng ta, vật chất là thân thể, toàn cả vật chất trong vũ trụ là một, là vật chất của chúng ta. Vật chất là thân thể, toàn cả tính tất của vũ trụ là tất cả niệm lực của chính chúng ta. Là một không phải hai. Đây là sự thật không phải giả.
Hôm
nay chúng tôi giảng như vậy, các nhà khoa học họ cũng thừa nhận, họ nghe rồi cũng đồng ý. Làm thế nào chứng được? Nay họ cũng nói đến thả lỏng, phải buông bỏ. Thế nhưng họ nói không có rõ ràng như Phật nói. Phải buông bỏ cái gì? Buông bỏ kiến tư phiền não. Cái gì là kiến tư phiền não? Nghĩa là tất cả kiến giải của quý vị là sai lầm. Tất cả tư tưởng của quý vị cũng là sai lầm. Quý vị phải buông bỏ hết. Ta thấy kiến giải trong kinh Phật, Phật nói không sai, ta nghĩ cũng không sai, là sai rồi. Tại vì sao? Vì Phật không có tư tưởng. Quý vị sao lại có tư tưởng? Không có tư tưởng thì đúng rồi. Quý vị phải biết rõ điều này. Tại vì sao? Vì có tư tưởng thì quý vị rơi vào trong ý thức. Trong Pháp Chứng Tông dạy tu hành là dùng phương pháp chuyển thức thành trí, đem tư tưởng chuyển thành trí huệ. Chuyển như thế nào? Chỉ cần buông bỏ tư tưởng, còn lại là trí huệ. Có tư tưởng thì trở ngại trí huệ. Phải dẹp bỏ trở ngại thì trí huệ mới hiện ra. Cũng như ngọn đèn là có ánh sáng. Quý vị dùng vải đen rất dày che nó lại, bao nó lại thì không thấy ánh sáng của nó. Nó không phải không có ánh sáng, là bị quý vị dùng vải đen bao nó lại thì ánh sáng không làm sao, thì ánh sáng làm sao lộ ra ngoài. Ánh sáng của Phật thì sao? Vì Ngài không có trở ngại, cho nên ánh sáng của Ngài lộ ra ngoài. Chúng ta là có trở ngại, cũng có ánh sáng như Ngài vậy, chỉ là không lộ ra ngoài. Chính là vì chúng ta có tư tưởng, chúng ta có kiến giải, nghĩ rằng ta có tư tưởng rất cao siêu. Trên thực tế, tự tánh của ta đã bị trở ngại. Cho nên Phật tại trong Kinh Kim Cang có dạy cho chúng ta, Pháp còn phải bỏ, huống chi là phi Pháp. Pháp đó là Phật Pháp. Phật lại nói ra một tỷ dụ, Phật Pháp giống như thuyền bè. Bây giờ thì không có, vào thời xưa thì có. Dùng tre đóng thành bè, hoặc dùng gỗ đóng thành bè, dùng để qua sông. Phật nói ta thuyết pháp thí dụ như thuyền bè. Quý vị lên bờ rồi thì phải vứt bỏ nó, không thể mang nó theo. Cho nên Phật pháp là một công cụ dạy cho quý vị khai ngộ. Quý vị không thể chấp nó, hễ chấp nó thì không thể khai ngộ. Hễ chấp nó thì quý vị ngồi mãi trên thuyền không chịu lên bờ, vẫn còn ở dưới sông. Cho nên quý vị phải bỏ nó. Quý vị phải biết rõ điều này, không thể không biết điều này. Kể cả Phật pháp cũng là giả, vì Phật pháp là nhân duyên sanh, cũng không phải thật. Phật không có nói. Tất cả Pháp vô sở hữu rốt ráo không chẳng thể được, ngoại trừ Phật Pháp ra, Phật không có nói câu này. Tức có nghĩa là Phật Pháp cũng ở trong đó, cũng là vô sở hữu rốt ráo không chẳng thể được. Xả bỏ hết thì quý vị được tất cả. Trí huệ và đức tướng của quý vị không khác gì với chư Phật Như Lai. Quý vị có được tất cả. Nếu quý vị có suy nghĩ một chút thì đó chính là sự trở ngại. Tâm quý vị không phải sạch sẽ, không nhiễm mảy may bụi, chỉ cần nhiễm một tí ti thì đó là vô minh, thì là biến chất rồi, thì có trở ngại, cho nên không thể có trở ngại. Trong kinh này nói thanh tịnh bình đẳng giác là chân tâm của chúng ta. Chúng ta mà vứt bỏ hết kiến tư kiến giải tư tưởng của chúng ta thì đạt đến tâm, thì đạt được tâm thanh tịnh. Đây là bước đầu tiên đạt được tâm thanh tịnh. Ánh sáng vừa mới lộ ra, sau đó lại buông bỏ phân biệt. Các phân biệt này không phải là các phân biệt mà chúng ta thấy có lớn, có nhỏ, có dài, có ngắn, có cao, có thấp, mà là cái phân biệt cực kỳ vi tế, thậm chí tự mình cũng không phát giác được. Cái phân biệt cực kỳ vi tế này, chúng ta bị cái phân biệt này trở ngại, không thể có phân biệt. Có phân biệt thì không bình đẳng. Thì có ta, có người, có họ, ta là cao hơn mọi người, thì nổi dậy tâm ngạo mạn. Có ta thì có ngạo mạn, khẳng định là vậy. Có ta thì có tam độc, thì có ngũ độc, nó gắn liền với nhau. Trong Pháp Tướng Tông Duy Thức thì nói mạt na. Mạt na là ý nghĩa, ý nhiễm ô, đó chính là nguồn gốc của nhiễm ô. Cái đầu tiên là ngã kiến. Kiến tức là tư tưởng kiến giải chấp trước, có cái ta. Ta là gì? Chấp trước thân này là ta, nên biết thân này là tướng phần của A-lại-da. Hiện tượng của cả vũ trụ đều là tướng phần của A-lại-da, là một phần trong tướng phần của A-lại-da. Chấp trước là thân ta, là nhận một phần nhỏ trong kiến phần của A-lại-da, thì cho là tâm của ta, tư tưởng của ta. Nói đến tính tức khắp pháp giới hư không giới, vô lượng vô biên, chúng ta chỉ lấy một chút xíu này cho là tư tưởng của ta, kiến giải của ta. Quý vị có đúng hay không? Tinh thần của chúng ta chính là ý niệm. Ý niệm là một phần trong toàn bộ ý niệm của A-lại-da. Thân thể một phần trong tướng phần của A-lại-da. Chấp lấy một chút này, nghĩ rằng ta là ta, gã lại rất là thương nó mà bài xích những thứ khác. Sai hết rồi. Cũng như thân thể của mọi người, thân thể của một người, thân người là do rất nhiều tế bào tổ hợp thành. Chấp lấy một tế bào là ta, còn những tế bào khác không phải ta, thì bài xích nó, thì như cái hiện tượng này, mà không biết toàn cả vũ trụ là tướng phần của kiến phần của mình. Tự chứng phần chính là năng lượng, chứng được tự chứng phần thì đó chính là trí huệ bát nhã vốn có đủ của trong tự tánh. Cho nên học Phật không có gì khác, học Phật chính là học buông bỏ. Tôi rất cảm kích Đại sư Chương Gia, Ngài không có giấu giếm một chút nào. Ngài đầu tiên gặp mặt tôi thỉnh giáo với Ngài, thì Ngài truyền thọ cho tôi. Tuy đã truyền thọ cho tôi, nhưng vì lúc đó tôi biết quá ít về Phật giáo, cứ tưởng mình đã biết rồi. Như vậy đã trải qua nhiều năm, học tập Kinh Đại Thừa càng học càng hiểu rõ. Đối với Thầy, sanh lòng cảm ơn. Chúng tôi trong đời này mới thật sự sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Người khác nhìn thấy tôi rất khổ, nhưng tự tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, rất mỹ mãn. Thầy Phương không có gạt tôi. Thầy nói, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Hình như trong mấy chục năm qua đã gặp phải rất nhiều trắc trở, nhưng đối với tôi mà nói, đó không phải là trắc trở mà là khảo tôi, nhắc nhở tôi. Mỗi lần khảo tôi thì mỗi lần cảnh giới được nâng cao. Phải chịu đựng được những sự thử thách đó. Khi gặp phải nghịch cảnh, thuận cảnh hay thiện duyên ác duyên, thảy đều đến khảo chúng ta. Quý vị có buông bỏ được hay không? Thật sự mà buông bỏ được thì thông qua. Nếu không buông bỏ được thì có trở ngại. Trở ngại là gì? Là thất tình ngũ dục. Quý vị ở trong cảnh giới mà khởi lên ý niệm thì sai rồi. Ở trong cảnh giới, ở trong cảnh giới điều quan trọng nhất chính là không khởi tâm không động niệm. Đó là cảnh giới Phật. Không khởi tâm không động niệm mà biết rõ mọi thứ, minh bạch mọi thứ. Nếu chỉ có không khởi tâm không động niệm, cái gì cũng không biết, thì đó là vô tưởng định. Tại trong Phật Pháp không dạy vô tưởng định. Họ tương lai đi đến cõi nào? Họ đi đến cõi trời vô tưởng đệ tứ thiền. Họ sẽ đi đến cõi trời đó. Tuy họ có định nhưng không có huệ. Mà định của trong Phật Pháp là có định có đệ huệ. Định là như như bất động, huệ là biết rõ mọi thứ. Vậy thì tu đúng rồi. Thiền định là định huệ đẳng trì. Định mà nhiều hơn huệ thì hôn trầm. Huệ mà nhiều hơn định thì trạo cử, khiến cho tâm của quý vị không an tĩnh. Trong tâm sao xuyến không an tĩnh. Cho nên nhất định phải điều chỉnh định huệ, điều chỉnh đến bình đẳng, định huệ bình đẳng thì mới thật sự khế nhập vào cảnh giới định. Không dễ gì nhập định, mà điều chỉnh cũng không phải là chuyện đơn giản. Nói tóm lại, không bằng niệm một câu A Di Đà Phật. Niệm Phật thì dễ hơn. Câu A Di Đà Phật này không thể nghĩ bằng. Phật tại trong Kinh Đại Tập có nói, pháp môn niệm Phật là gì? Là vô thượng thâm diệu thiền. Quý vị không phải hâm mộ thiền hay sao? Phật nói vô thượng thâm diệu thiền chính là niệm một câu A Di Đà Phật này. Phật nói lời chân thật, không phải nói lời ăn ngủi với chúng ta. Phật không có nói dối chúng ta. Phật nói thật. Phật tuyệt đối không có vọng ngữ. Phật tuyệt đối không có nói không, không có nói đùa với chúng ta. Từng câu đều là nói thật. Chúng ta phải tin tưởng. Bộ kinh này và câu Phật hiệu này là hóa nghi vốn có của chúng sanh. Chữ hóa này là gì? Hóa là biến hóa. Biến hóa như thế nào? Là hóa ác thành thiện. Là rất cạn cợt. Chúng ta đoạn ác tu thiện, tức là hóa ác thành thiện. Hóa mê thành ngộ, hóa phàm thành thánh. Hóa là cái ý nghĩa này. Còn nghi là gì? Là phương thức. Quý vị dùng phương thức gì mà có thể đạt đến mục đích của khóa? Nghi tức là nghi thức. Chúng ta dùng phương pháp gì? Trong bộ kinh này có dạy cho chúng ta là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm cầu sanh tịnh độ. Chúng ta dùng phương pháp này hóa phàm thành thánh, hóa mê thành ngộ, hóa mê thành ngộ, hóa ác thành thiện. Chúng ta là dùng phương pháp này là vốn có đủ trong tự tánh của chúng ta, không cầu người bên ngoài. Phương pháp này rất hay. Cái hóa này không phải đối với người mà là đối với chính mình. Phật nói là hóa trong tâm của chính chúng ta, là vốn có trong tự tánh của chúng ta, không phải bên ngoài. Kế tiếp là trích dẫn lời của Pháp Sư Đạo Ẩn người Nhật khen ngợi bộ kinh này: Như Lai hưng thế trì chánh thuyết, kỳ đạt tối thắng chi diệu điển. Ngài đã nói 6 câu. Đây là 2 câu đầu, có nghĩa là nói Như Lai xuất thế. Như Lai là chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài xuất hiện trong thế gian này chúng ta thuyết pháp 49 năm. Bộ kinh này là chánh thuyết. Hay nói cách khác, bộ kinh chánh thuyết này chính là chủ yếu của Ngài nói. Còn những bộ kinh khác là Ngài phụ thêm mà nói, không phải chánh thuyết. Cũng như chúng ta tu học có chủ khoa, có phó khoa. Bộ kinh này là chủ khoa, những bộ kinh khác là phó khoa. Có thể tin, có thể tu, cũng có thể không tu. Chủ tu là nhất định phải tu, là pháp môn chính. Pháp Sư Đạo Ẩn và nhóm người đến Trung Quốc tham học, lúc đó là trong thời đại nhà Đường. Tôi tin rằng lời của Ngài nói có lẽ là sự ảnh hưởng của Thầy Ngài. Thầy Ngài là Đại sư Thiện Đạo, họ là học trò của Đại sư Thiện Đạo. Đại sư Thiện Đạo có một câu danh ngôn: Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Câu này là Đại sư Thiện Đạo nói, tức có nghĩa là Như Lai xuất hiện ở thế gian này chính là vì một việc này. Nói Di Đà bổn nguyện hải, tức là Phật giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới cho chúng ta, là khuyên Ngài thương chúng ta giảng sanh về Cực Lạc thế giới. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở thế gian này chính là vì một việc này. Việc này là một việc lớn của Ngài. 84,000 pháp môn đều là phụ thêm mà nói, không phải chánh thuyết. Pháp Sư Đạo Ẩn là học trò của Đại sư Thiện Đạo, cho nên chúng ta tin họ là ảnh hưởng, họ là chịu ảnh hưởng của Đại sư Thiện Đạo rất sâu. 2 câu này giống như lời của Đại sư Thiện Đạo nói: Như Lai hưng thế chi chánh thuyết, kỳ đặc tối thắng chi diệu điển. Đúng là kỳ đặc. Trong ngàn kinh muôn luận thì bộ kinh này là kỳ đặc, là bậc nhất. Tối thắng cũng là bậc nhất. Bộ kinh này có thể giúp cho chúng ta trong đời này chứng đắc viên mãn Phật quả, thật là không thể nghĩ bàn. Ngay trong đời này quý vị đã gặp được đúng như lời của cư sĩ Bành Tế Thanh có nói, tức là cư sĩ Bành Thiện Thanh nói: Từ vô lượng kiếp đến nay là một ngày hiếm có khó gặp, nay quý vị đã gặp được. Cũng như chúng số lô độc đắc vậy. Được thân người không dễ, nghe Phật Pháp không dễ, nghe Pháp Đại Thừa không dễ, nghe tịnh độ cũng không dễ, nghe được kinh Vô Lượng Thọ của Tịnh Tông là khó trong tất cả khó, không có cái gì khó hơn. Nay quý vị đã gặp được bộ kinh này, lại gặp được bản hội tập tốt như vậy. Bản hội tập này là thế kỷ trước mới hoàn thành, Người trước kia không có thấy qua. Thành thật mà nói, bản hội tập này hai mươi năm trước ít người biết được bản hội tập này, không có người nghe qua. Không có người nghe qua. Sau khi lão cư sĩ Hạ Liên Khư hội tập xong, có in qua hai lần. Tôi nghĩ in một lần lúc đó khoảng chừng in 1,000 cuốn, nhiều nhất in 3,000 cuốn cũng là rất hiếm có. Dù có in 3,000 cuốn cũng chỉ là 6,000 cuốn, mà dân số lúc đó ở Trung Quốc đông như vậy, 6,000 cuốn mà rải ra chẳng thấp vào đâu. Khi chuyển đến Đài Loan, tôi chỉ biết được có 3 cuốn Pháp Sư Lục Hàng mang theo đến Đài Loan. Pháp Sư Lục Hàng cũng là học trò của Hạ Lão Cư Sĩ. Hạ Lão Cư Sĩ ở Tế Nam giảng bộ kinh này, sư cũng nghe qua và mang theo 3 cuốn đến Đài Loan. Sau khi đến Đài Loan, sư đem 3 cuốn này tặng cho Lý Lão Cư Sĩ. Lý Lão Cư Sĩ xem thấy rất vui mừng. Thì thầy đã viết phần mi chú, cũng giảng qua một lần. Đương nhiên cũng có nhiều người phản đối, đều là những vị cao tăng đại đức, lúc đó họ không tán thành. Cho nên vì sao thầy không còn giảng nữa. Lúc tôi đến Đài Trung học Phật, nghe thầy giảng kinh Vô Lượng Thọ là thầy dùng bản dịch của Khang Thăng Khải, mà không phải dùng bản dịch của ngài Hạ Lão Cư Sĩ để giảng. Vì có ý kiến phản đối của rất nhiều người, cho nên thầy trao cho tôi bản hội tập này. Lúc đó tôi không rõ tình hình, tôi rất hoan hỷ. Lúc đó lại nhằm ngày sinh nhật 50 tuổi của bà Hàn Quán Trưởng, tôi nói rất tốt, tốt lắm, tôi sẽ giảng một kinh này để chúc thọ cho bà. Thì bà cho in 3,000 cuốn, tôi mới đến Đài Trung thưa với Lý Lão Cư Sĩ, thì thầy nói không được, ông không nên giảng, vì kinh nghiệm của ông quá cạn, hãy còn trẻ tuổi, nếu gặp những vị lão pháp sư phê bình thì ông chống đỡ không nổi. Vì vậy tôi mới đem bản hội tập này cất trong tủ kinh để giữ gìn, đổi giảng kinh Lăng Nghiêm. Mãi cho đến Lý Lão Cư Sĩ đã vãng sanh, tôi mới đem bản hội tập này ra cho in 10,000 cuốn. Đã in 10,000 cuốn, in chung với phần mi chú, phát hành 10,000 cuốn. Lúc đó thầy đã vãng sanh rồi. Lúc đó mọi người thấy được bộ kinh này vô cùng hoan hỷ. Mà lúc đó tôi đang ở nước Mỹ, mọi người yêu cầu tôi giảng. Không có ở Trung Quốc mà ở ngoại quốc giảng bộ kinh này. Hình như tôi giảng bộ kinh này đã giảng hết 10 lần. Ba lần đầu là giảng tại nước Mỹ và Canada. Người nghe không ai mà không hoan hỷ. Về sau tôi trở về Đài Loan, những vị lão pháp sư ấy đều đã giảng sanh hết rồi, không còn người phản đối nữa. Lý Lão Cư Sĩ cũng đã vãng sanh, thì chúng tôi giảng bộ kinh này ở Đài Loan. Mọi người rất là vui mừng, cho nên tôi ở Đài Loan cho in bộ kinh này rất nhiều, đã phát hành rộng rãi. Chúng tôi ước tính đã in 100,000 cuốn, phát hành rộng rãi, mọi người đều hoan hỷ. Phần cá nhân của tôi đã in bộ kinh này có lẽ đã in 10 mấy lần. Mỗi lần in cũng rất nhiều, mỗi lần in khoảng 10,000 cuốn trở lên. In 10 lần tức là 100,000 cuốn. Cho nên bộ kinh này thật là kỳ đặc thù thắng. Câu thứ ba là nhất thừa cứu cánh chi cực huyết. 4 chữ nhất thừa cứu cánh lại cộng thêm 2 chữ cực huyết. Cực là gì? Là tột đỉnh. Là chí cao vô thượng. Đạt đến cảnh giới cao như vậy, tức là nói bộ kinh này cao đến tột đỉnh. Tại vì sao? Vì có thể giúp cho những chúng sanh đã tạo tội ngũ nghịch thập ác trong đời này được thành Phật. Điều này không có người tin. Bộ mà bộ kinh này và pháp môn này thật sự có thể thực hiện được. Đây là một tiếng A Di Đà Phật có thể diệt được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Đây là Phật nói. Ngài không có nói dối chúng ta, nhưng chúng ta mỗi ngày niệm Phật, vì sao tội của chúng ta không có tiêu trừ? Nghiệp chướng vẫn còn nặng như vậy. Vì sao? Là vì chúng ta niệm không đúng pháp. Cái gì không đúng, cái gì là đúng pháp? Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát có dạy cho chúng ta một tiêu chuẩn, tức trong kinh, tức trong Viên Thông Sương nói điều nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục. Chúng ta có làm được hay chưa? Có phải chúng ta niệm được như vậy hay không? Điều nhiếp sáu căn tức là vị trụ trì trong niệm Phật đường, mỗi ngày bảo mọi người phải buông bỏ vạn duyên. Điều nhiếp sáu căn chính là buông bỏ vạn duyên. Sáu căn là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thảy đều buông bỏ hết. Kèm chế ngũ căn mắt tai mũi lưỡi thân là giới lục. Ý căn thì không phải giới lục, ý căn là trí huệ. Chúng ta không có khả năng này, mà phương pháp kèm chế có sức mạnh nhất chính là nhân quả. Người thật sự tin nhân quả, sợ nhân quả thì sẽ kèm chế được, tự nhiên kèm chế được. Còn người không sợ nhân quả thì họ buông trôi, họ khởi dậy vọng tưởng, họ khởi dậy ác niệm, đó là người không sợ nhân quả. Còn người thật sự sợ nhân quả thì họ không dám. Cho nên giáo dục nhân quả ở Trung Quốc đã có mấy ngàn năm, đã khởi tác dụng rất lớn. Lúc tôi còn trẻ sống ở Đài Loan, thường nghe nói xã hội Trung Quốc có được trị an, trị an tốt như vậy, quản lý quốc gia có thành tích tốt. Trong tâm của người ngoại quốc, họ thấy Trung Quốc có được trị an lâu dài, họ cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Vì sao người dân được an cư lạc nghiệp? Chính là nhờ giáo dục. Có ba nơi là thực hiện giáo dục. Nơi thứ nhất là từ đường. Nhà nhà đều có ngôi từ đường. Trong từ đường dạy những gì? Là dạy hiếu đạo, dạy luân lý. Nơi thứ hai là khổng miếu. Trong khổng miếu là dạy đạo đức, dạy nhân, nghĩa, lễ, ký tính. Nơi thứ ba là miếu thành hoàng của nhà đạo, dạy nhân quả. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Quý vị thấy trong thành thị nào mà không có miếu thành hoàng, mà không có khổng miếu? Đều có, thị trấn nhỏ cũng có. Những ngôi miếu ấy trước kia trong tâm của người dân họ rất coi trọng. Hiện nay thì nói phá trừ mê tín, họ không cần ba ngôi ấy nữa, thì thiên hạ sẽ loạn, loạn đến nỗi không biết thu dọn như thế nào. Dùng phương pháp gì? Không có biện pháp. Nếu muốn khôi phục lại phải làm theo mê tín, nói phá trừ mê tín sao lại có thể làm theo mê tín? Vấn đề này thì nghiêm trọng. Những năm gần đây, chúng tôi cảm thấy các nhà khoa học trẻ tuổi và các nhà lượng tử học, trong tâm tôi đón họ đều là Phật Bồ Tát Thái Lai. Họ đến cứu thế giới này. Họ dùng phương pháp khoa học để chứng minh thật sự có quỷ thần, thật sự có thiên đàng địa ngục, không phải giả. Quỷ thần dựa vào thân người ở Trung Quốc và ngoại quốc cũng có. Lúc tôi giảng kinh ở Nhật Bản, tôi hỏi người Nhật Bản, các vị ở đây có quỷ thần dựa vào thân người hay không? Có, họ nói có rất nhiều, có rất nhiều thông linh. Họ cũng lo lắng, họ biết sẽ có thiên tai xảy đến, nhưng không biết làm cách nào hóa giải. Họ hỏi tôi, trên địa cầu này có chỗ nào không có thiên tai? Thì tôi trả lời, tâm địa thuần tịnh thuần thiện thì không có thiên tai. Bất luận quý vị ở chỗ nào cũng không có thiên tai. Quý vị tạo tác nhiều điều bất thiện, bất luận quý vị đi đến nơi nào cũng sẽ gặp phải thiên tai. Phải hồi đầu là thật đấy, không giả đâu. Cho nên trong Phật Pháp thường nói hồi đầu là bến. Không thể không hồi đầu. Phải nghe kinh. Phải nghe kinh thì sẽ hiểu lý. Chỉ có trong kinh mới nói được rõ ràng, nói được minh bạch, đặc biệt là bộ kinh này. Nói rất thấu triệt, nhất là phần chú giải của Hoàng Lão Cư Sĩ. Thật là quá hay. Ngài đã tìm rất nhiều kinh luận chú giải làm nổi bật cho bộ kinh này. Làm thì Ngài lại tìm rất nhiều chú sớ của chư tổ sư Đại Đức phát minh những nghĩa lý trong bộ kinh này. Cho nên chúng ta đọc bộ kinh này, học bộ kinh này thì cũng như học hết 83 bộ kinh luận và 110 bộ chú sớ của chư tổ sư Đại Đức. Đích thật là hiếm có, khó gặp. Câu thứ tư là tóc tật nguyên dung chi kim ngôn. Kim tức là vàng, dùng để tỉ dụ. Tỉ dụ cái gì? Tỉ dụ không thay đổi. Ví dụ thế trong ngũ kim, vàng, bạc, đồng, sắt, thiết. Bạc, đồng, sắt, thiết đều sẽ có tác dụng oxy hóa. Chỉ riêng vàng thì không có. Cho nên vàng được đáng quý là ở chỗ này. Vàng là tiêu biểu không thay đổi. Những thứ kim thuộc khác sẽ có thay đổi. Vàng thì không thay đổi. Không thay đổi chính là luân chân lý. Nói kim ngôn tức là mãi mãi không bao giờ thay đổi. Tóc tật là mau chóng. Tóc tật là mau chóng. Rất mau được thành tựu. Bảo đảm một đời quý vị được thành tựu. Viên dung là quý vị đạt được viên mãn. Không phải một phần mà là quý vị đạt được viên mãn. Pháp môn này là pháp môn viên mãn, là đại viên mãn. Câu thứ năm là thập phương sinh tán chi thành ngôn. Thập phương chư Phật, không có vị Phật nào mà không tán thán A Di Đà Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài có nói, mười phương ba đời tất cả chư Phật Gia Lai đều khen ngợi A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Là khen đã tột bực rồi. Là lời khen ngợi đã đến chỗ cùng tột. Thành thật ngôn là lời chân thật. Câu thứ sáu là thời cơ thuần thục chi chân giáo. Đến lúc nào thì xuất hiện chân giáo? Là lúc cơ duyên thành thục. Cơ duyên không thành thục thì chân giáo này sẽ không xuất hiện ở thế gian. Do đây mới biết, điều này chúng ta sống trong thời loạn thế, cũng có nhiều thiên tai xảy đến, nhưng bộ kinh này vẫn được phát hành. Tức là nói rõ, hiện tại chúng sanh đang trong thế gian này. Có rất nhiều người cơ duyên thành thục, họ tin tịnh độ. Đó là những người đương cơ của tịnh độ. Tôi tin tưởng. Điều kiện đầu tiên, tôi không hoài nghi, tôi tin tưởng. Trong kinh nói từng câu là chân thật. Tôi đọc bộ kinh này, tôi hiểu rõ, tôi lý giải, hoặc là quý vị nghe rồi, chúng ta chia sẻ, quý vị dần dần hiểu rõ, ta thật sự muốn đi. Ta hết lòng niệm Phật, niệm câu A-di-đà Phật này. Nhất là Đại sư Ấn Quang dạy cho chúng ta thập niệm Pháp. Tinh thần của thập niệm Pháp chính là ba điều rõ ràng, là tinh thần của nó. Điều thứ nhất là niệm được rõ ràng, không nên niệm quá mau, niệm chậm rãi, từng chữ niệm, niệm được rõ ràng, nghe được rõ ràng, nghe tiếng của mình niệm, nghe được rõ ràng, nhớ được rõ ràng. Vì sao phải nhớ? Vì sợ có tạp niệm xen vào. Quý vị mà nhớ được thì tạp niệm không dễ xen vào. Đây là gì? Là giúp cho quý vị tâm chuyên nhất. Thì tạp niệm không dễ xen vào. Ngài dạy chúng ta chỉ nhớ 10 câu. Câu thứ nhất, câu thứ hai đến câu thứ 10. Sau khi niệm nhớ câu thứ 10, lại bắt đầu nhớ 1 câu, 2 câu cho đến 10 câu. Không nên nhớ 11, 12. Chỉ nhớ từ 1 đến 10. 1 đến 10. Cứ nhớ niệm mãi như vậy. Biết rõ ta đang niệm câu Phật hiệu này là câu thứ mấy trong 10 câu. Nhớ được rất rõ ràng. Phương pháp này rất hay. Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm đã dùng phương pháp này 4 tháng. Ông nói rất có hiệu quả. Trước kia lúc niệm Phật có rất nhiều vọng niệm. Bây giờ dùng phương pháp này niệm Phật thì rất ít vọng niệm. Cho nên ông khuyên mọi người, khích lệ mọi người nên dùng phương pháp này niệm Phật. Đại sư Ấn Quang, Ngài suốt đời cũng dùng phương pháp này niệm Phật. Ngài không dùng sâu chuỗi niệm Phật. Và lại Ngài nói, lần chuỗi dễ phân tâm, không được chuyên nhất. Đổi dùng phương pháp này, cầm sâu chuỗi là nhắc nhở mình phải niệm Phật, dùng nó để làm biểu pháp. Khi nhìn thấy sâu chuỗi thì nghĩ đến niệm Phật, dụng ý ở chỗ này. Thật sự niệm Phật thì không cần lần chuỗi. Niệm Phật quan trọng, không việc gì, không nên khởi vọng tưởng, không nên nói chuyện nhiều, niệm Phật tốt hơn. Thân thể là một bộ máy nhất định phải hoạt động, không hoạt động thì nó xét, thì nó sẽ hư. Tức là nói, vận động rất quan trọng, tâm phải định, nhưng thân thể phải động. Lại Phật chính là phương pháp tốt nhất. Lúc lại Phật, tâm là định, là tỉnh, thân thể thì động. Người xuất gia mỗi ngày mà có thể lại 300 lại, vận động được như vậy thì đủ rồi. Lúc lại Phật không nên dùng niệm lại. Có niệm lại thì không được hiệu quả, nhất định phải lại sát đất. Đương nhiên quý vị mà lại được càng nhiều càng tốt. Tiêu trừ ngã mạn sẽ lại ra tâm cung kính. Đối với tất cả chúng sanh đều cung kính. Cái quan niệm này rất quan trọng. Nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật, đều là Bồ Tát, nhưng vẫn chưa đủ. phải nhìn tất cả chúng sanh đều là A Di Đà Phật. Phải nhìn mỗi kiến côn trùng đều là A Di Đà Phật. Chúng ta nhìn thấy chúng nó thì phải chấp tay niệm A Di Đà Phật. Chúng ta phải có cái tâm này, tâm sẽ chuyển cảnh giới, có thể chuyển cảnh giới này thành cực lạc thế giới. Núi sông đất đai, cây cối hoa cỏ đều là dùng một câu A Di Đà Phật này đối xử nó. Có A Di Đà Phật hay không? Có. Ở chỗ nào? Bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng có. A Di Đà Phật là pháp thân của ta, là pháp thân của chính chúng ta. A Di Đà Phật là linh tánh của chúng ta. A Di Đà Phật là ý niệm của chúng ta. A Di Đà Phật là bản thể của chúng ta, là tự tánh của chúng ta. Quý vị không thể không biết điều này. Quý vị niệm một tiếng A Di Đà Phật thì có tương ứng. Tương ứng với ai? Thì tương ứng với A Di Đà Phật. Tương ứng với A Di Đà Phật chính là tương ứng với pháp khắp pháp giới hư không giới. Thì tương ứng với chỉnh thể. Quyển sách của ông Bulatan có vị đồng tu tặng cho tôi vẫn chưa xem. Quyển sách đó tựa đề là Mạng Lưới Vô Lượng. Là các nhà khoa học nói tỉ dụ toàn cả vũ trụ hình như một, không thấy được, không nghe được, không rờ được. Mạng lưới ấy rất là dày đặc, một mạng lưới chặt chẽ khăng khít, toàn cả vũ trụ tất cả pháp đều không rời khỏi nó. Cái quan niệm này rất là phi thường. Cùng với Phật Pháp Đại Thừa nói không khác. Quý vị hãy xem bài Luận Văn Hoàng Nguyên Quán của Quốc sư Hiền Thủ nói về ba thứ chu biến. Ba thứ chu biến là nói những gì? Là nói y báo và chánh báo. Từ một thể khởi hai dụng, đây là nói nguồn gốc của vũ trụ. Cái một thể này nhà khoa học và triết học vẫn chưa có phát hiện, thế nhưng bây giờ họ đã đoán ra rồi. Họ gọi nó là không điểm năng lượng trường. Không điểm năng lượng trường, nếu không phải nói là tự tánh thì khẳng định chính là trong Phật Pháp nói một niệm không giác là một, là không điểm năng lượng trường. Một niệm không giác là cái gì? Chính là ai lại gia. Ai lại gia biến hiện ra vũ trụ. Biến hiện ra vạn vật. Đây chính là chủ tạo vật. Đó chính là chân thần. Trong Phật Pháp gọi là A-lại-gia. Cho nên các nhà khoa học hiện nay họ nghiên cứu càng ngày càng gần với Phật Pháp. Hay nói cách khác, pháp môn này rất là khế cơ với chúng ta, dễ tu học, không có lý giải, có khoa học làm chứng cho chúng ta. Tin sâu không nghi, thật sự muốn vãng sanh, thân cận A Di Đà Phật, cực lạc thế giới là một trường học. Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta nhiều lần, Ngài không có nói trong cõi thế giới đó có Thượng Đế, Ngài không có nói trong cõi thế giới đó có Đế Vương, Ngài cũng không có nói trong cõi thế giới đó có Sĩ Nông Công Thương, cũng không có nói có các ngành các nghề khác nhau. Chúng ta xem đi xem lại, Cực Lạc thế giới là một cõi rất đơn thuần, chỉ có hai hạng người, một là thầy giáo, hai là học trò. Thầy giáo là A Di Đà Phật, mà tất cả người đi vãng sanh đến Cực Lạc thế giới đều là học trò. Trong số học trò cao nhất thì có Đẳng Giác Bồ Tát. Quý vị xem trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Văn Thù và Phổ Hiền đều là bậc Đẳng Giác Bồ Tát, đều phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đây là học trò giỏi nhất của trong Cực Lạc thế giới, là thuộc lớp cao cấp, là cao cấp. Thông thường hàng Bồ Tát thanh văn duyên giác là lớp trung cấp. Lục đạo chúng sanh chúng ta sanh đến Cực Lạc thế giới là lớp thấp nhất. Ở cõi Cực Lạc là có ba lớp. Lớp cao nhất là Thập Bảo Trang Nghiêm Độ, lớp trung cấp là Phương Tiện Hữu Du Độ, chúng ta là thuộc lớp thấp nhất là Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Tuy rằng có ba lớp gọi chung là ba bậc chính phẩm, thế nhưng có một hiện tượng đặc biệt, chính là những người vãng sanh vào hạ hạ phẩm Phàm Thánh Đồng Cư Độ đều được quay thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, đó chính là 48 nguyện và công đức tu hành của A Di Đà Phật gia trì cho quý vị, thì quý vị được sự đãi ngộ ngang hàng với thân pháp thân Bồ Tát trong Thật Báo Độ, Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Quý vị nên biết đó là sự đại ngộ của A Di Đà Phật gia trì cho quý vị. Nếu không có A Di Đà Phật gia trì thì quý vị cũng không có sự đại ngộ này. Đại ngộ những gì là được trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn và tướng hảo viên mãn, thật là không thể nghĩ bàn. Thông thường hàng Bồ Tát phải tu nhiều kiếp mới có thể tu đến cảnh giới này. Nên quý vị sanh đến Cực Lạc thế giới thì được A Di Đà Phật gia trì cho quý vị rồi. Quý vị phải tin tưởng điều này, bởi vì có rất nhiều Bồ Tát cũng không tin. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Đây là gì? Đây là gì? Là không phí sức mà được. Người nông phu họ cũng không tin. Người nông phu nhất định phải tự mình cày cấy sẽ có được thu hoạch thì họ mới vui mừng. Không phí sức mà có thu hoạch thì họ không làm. Chúng sanh sanh đến cõi Cực Lạc thế giới là không phí sức mà có thu hoạch. Thật ra bên trong có cái lý rất sâu. Quý vị mà hiểu rõ rồi thì quý vị không có hoài nghi. Cái lý rất sâu như thế nào? A Di Đà Phật là ta, là tự tha bất nhị. Ngài phát nguyện tức là ta phát nguyện. Ngài tu hành năm kiếp tức là ta tu hành năm kiếp. Quý vị mà hiểu rõ cái lý này thì quý vị tin tưởng, thì quý vị không còn hoài nghi. Chính vì chúng ta không tin A Di Đà, Di Đà và ta là một, không phải một người. Di Đà là Phật, ta là phàm phu, mà không biết vốn là một. Ngàn kinh muôn luận đều nói là một thể. Chính vì chúng ta không chịu tin, tuy cũng biết đọc kinh, cũng biết giảng kinh, nhưng thật ra vẫn nghĩ là có hai sự việc. Tự tha không phải một. Chúng ta là bị trở ngại ở chỗ này. Chúng ta không thể không biết điều này. Cho nên tôi xem trong hệ niệm pháp sự thiền sư Trung Phong Kha ngài khai thị làm cho tôi rất rung động. Tâm ta tức là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là tâm ta. Cõi này là tịnh độ, tịnh độ là cõi này. Quý vị nghe có hiểu hay không? Ai có thể nói ra mấy câu này? Chỉ có người minh tâm kiến tánh thì mới có thể nói ra được như vậy. Vì họ thật sự đã hiểu rõ chân tướng sự thật, thì như trong quyển sách của ông Platon nói vậy. Tôi sẽ dành một ít thời giờ để xem quyển sách này. Mạng lưới vô lượng là khắp pháp giới hư không giới, cùng với mình là một thể. Trong Phật Pháp thì nói nhập bất nhị Pháp Môn. Ai nhập bất nhị Pháp Môn? Là diệu giác Như Lai. Bất nhị Pháp Môn là gì? Là thường tịch quang. Đã sanh vào thường tịch quang tịnh độ rồi. Đây là cứu cánh viên mãn nhất thừa liễu nghĩa. Thời cơ thuần thuộc chi chân giáo. Câu này rất hay, nhưng chúng ta phải nhớ kỹ muôn ngàn chớ nên hiểu sai ý nghĩa trong kinh. Chỗ này quan trọng nhất là trực tiếp thừa nhận. Phải liễu giải, lãnh hội trần tướng sự thật. Vũ trụ đích thật là một thể. Trong Hoàng Nguyên Quán có nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Nhưng chúng ta không dễ tin, chính là vì có nghiệp chướng tạp khí quá nặng, nghĩ rằng nói vũ trụ là một thể thì không có hợp lý, nói không thông. Không biết rằng nghĩa lý này quá sâu, chúng ta không nhìn thấy. Nhà khoa học ngày nay cũng khá lắm, họ đã nghiên cứu đến vùng giáp ranh rồi, chỉ là họ chưa bước vào trong. Có nghĩa là nói họ đã đến trước cửa của minh tâm kiến tánh, thiếu một bước thì có thể bước qua. Làm thế nào bước qua? Buồn bỏ thì có thể bước qua. Buồn bỏ khởi tâm động niệm thì là thành Phật. Cho nên chúng ta không thể không buông bỏ. Không buông bỏ thì có trở ngại. Buông bỏ thì sanh đến cực lạc thế giới, được nâng cao phẩm vị. Có được vãng sanh hay không thì ba điều kiện cơ bản là tính, nguyện, hạnh. Quý vị mà hội đủ ba điều kiện này thì nhất định được vãng sanh. Thật ra quý vị không cần nghĩ đến phẩm vị cao hay thấp. Đại sư Ngộ Ích có nói, cho dù vãng sanh và hạ phẩm ta cũng rất là vừa ý rồi. Tại vì sao? Vì ở cõi cực lạc bảo, vì ở cõi cực lạc thế giới bảo đảm quý vị một đời chứng được quả vị diệu giác cứu cánh viên mãn. Phải mất bao nhiêu thời gian ở nơi cá nhân quý vị? Nếu tự quý vị dũng mãnh tinh tấn thì mau, quý vị mà giải đãi lười biếng thì chậm. Nhưng có chỗ hay là nhất định không có thối chuyển. Quý vị tiến bộ chậm một chút hay là tiến bộ mau một chút là cá nhân của quý vị chỉ có tình hình này, nhưng không bao giờ thối chuyển. Cái duyên này rất khó gặp. Phật tại trong kinh Bát Nhã có nói chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, chúng ta phải nhớ kỹ. Phật nói rất rõ ràng, có người giảng kinh, có người nghe kinh, có người tu hành, có người thật sự niệm Phật được vãng sanh, đó là chánh pháp. Chúng ta thật sự niệm Phật cầu vãng sanh thì A Di Đà Phật thật sự đến tiếp dẫn chúng ta, thì chúng ta là sanh trong chánh pháp của thời mạt pháp. Lời nói này rất đúng, không sai. Phải có lòng tin mãnh liệt, quyết định không hoài nghi. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta học tập đến đây.